Thank you. ตเตหันตุสัพยุตินาวิโรมันติต้องน้อยสัมลาภุกนันเจ้าเจริญตาริตัมเหนียวคือเจตองใจเจริญตันต้องเดียวสัมลาภุกนันเจ้าเจริญเดียวทรงเจริญเกียรติเหนียวมีตรงบาริยังดงเถรยะจันปัสสาภุกนันเจ้าเจริญยังโยกันเพื่อวาเจริญเกียรติตามองตีใจตามลึงปัสสาภุกนันเจ้าเจริญสองปามันใดเดือดเวทันใดจึงโมวาเนี่ยปางลาภุกนันเจ้าเดือดที่สุขจำเบียดเลย
ตึงตึงตึง
ตึงเจ้าเดือดได้ปาโมเยี่ยมลาภุกนันเจ้าเดือดยิ่งสะทันยื้อไปตึงเจ้าดาวถอยตึงใจเดือดแอ้มวางลาภุกนันเจ้า
นะโมพุทธายะนะโมสัมมายะนะโมสังฆายะความสุขยินจะเคยเชียงใบเดาดังเหลือเรื่องลูกขอเคี้ยวฟ้าขอชีจังกองชิ้นเหลือถึงขอชักหลังหลายลูกมันหันคือตรงลูกทางหินหยินตรงเหล่ากลางยาชิ้นจ่าวิ้งเหล่าหูนะโมบุตรยะนี่แหละชื่อเสียงสุภาพบุตรธรรมะเป็นบรรทบมื้อหน่า2เยอะเวียดนาม7เยอะ30น้ํา10เยอะตอยเยอะฮึซัน7เยอะ30น้ํา10เยอะช้าเยอะนิวยอร์ก8เยอะ30น้ํา11เยอะช้าเยอะแคลิฟอร์เนีย5เยอะ30น้ํา8เยอะช้าเยอะบาริส5เยอะ30น้ํา5เยอะชิวเยอะซิดนีย์12เยอะตอย5เยอะ30ช้าCon tỉnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 7 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutani Bata chương 1 phẩm rắn. Kinh thân trọng sẽ do thượng cọ cờ viền dẫn giải, nhưng mà thượng cọ đường nét xấu nhờ thượng cọ rất rẫm đường trước. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam bảo, chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đỉnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo, Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, việc là chua trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi thẳng hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú chúng con kính thiên sư minh hạnh, kính bạch thiên tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh Phật Sư Ta Ni Ba Tá như mọi phẩm giám, chúng con kính xin thỉnh thiện tổ sát đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính lạy Sư Trưởng. Kính thưa quý vị tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba và là ngày giảng của Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật gặp rất nhiều việc không có cơ được, do đó chúng tôi sẽ chỉ dùng khuyết. Và bài kinh hôm nay mà Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã lựa chọn để mà giảng đó là kinh Thắng Cảnh. Từ cái thắng cảnh này, nội dung nói về Đức Phật giảng về sự bất tịnh của thân, và người giảng trong một trường hợp liên quan đến một sự kiện, một vị tỳ kheo đem lòng tưởng nhớ tương tư một phụ nữ, mà phụ nữ đó là một dân sĩ ở tại thành Cư Xá. Khi dân sĩ này qua đời thì Đức Phật này đã dùng một phương pháp cũng tương đối khá là đặc biệt để làm tỉnh ngộ vị tỳ kheo này, và cuối cùng vị này chứng đắc được pháp giải. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ giảng hết bài kinh này trong chương trình hôm nay. Như vậy, sư phụ tôi nguyện hy vọng sẽ không có lỡ cỡ lỡ chừng, và có lẽ là bởi vì giảng hết bài kinh nên chỉ hơi dài một chút. Mời quý sư phụ có thể đọc được một chánh kinh và chúng tôi sẽ trở lại với nội dung của bài học hôm nay.
Chúng ta cứ hành thai, chúng ta kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng từ đi dẫn nhập bài học. Và bây giờ con xin phép được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay, giáo trình kinh tập thứ tập thứ ba tác. Đề tài hôm nay là kinh Thắng Cảnh, do hòa thượng Thích Minh Châu dịch tuyệt. Hoặc qua tay duỗi tay, như vậy thân dao động, ràng buộc với xương gân, rẹp thoa với da thịt, thân được che, thân được da che đậy, như thật không thấy rõ. Trong một bụng chứa đầy cục gan và bọng đái, quả tim và buồng phổi, cả thận và tỳ tạng, nước mũi và nước miếng, mồ hôi và nước mỡ, máu và nước khớp xương, mật và bạch huyết cầu. Từ chính nguồn nước này, bất tịnh luôn luôn chảy, từ mắt đồ bẩn chảy, từ tai đồ bẩn chảy, nước mũi từ lỗ mũi, từ miệng, có khí chải, chải mật và miên dịch, từ thân, mồ hôi bẩn. Trong đầu thật trống rỗng, chứa đầy những óc não, bị vô minh dẫn dắt, kẻ ngu nghĩ tịnh sạch. Khi bị chết nằm xuống, phồng lên và săn bằng, quăng bỏ trong nghĩa địa, bà con không đổi hoài, cho giả cam đến ăn, cho sói các côn trùng, quả nhiều hâu đến ăn. Còn có hữu tình khác, được nghe lời Phật dạy, chỉ theo có trí tuệ, vì ấy liệu tri thân, thấy thân đúng như thật. Đây thế nào kia vậy, kia thế nào đây vậy, đối với thân trong ngoài, từ bỏ mọi lòng dục, từ bỏ lòng tham dục, đây chỉ theo có tuệ, chứng bất tử tịch tịnh, niết bàn giới thường trú, thân này với hai chân, bất tịnh và hôi thối, đầy xác chết, giải nước, lại vừa giữ nâng niu, với thân thể như vậy, ai lại nghĩ đề cao hay khinh miệt kẻ khác, trừ kẻ không thấy gì. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya. Một lần nữa chúng con xin được sử dụng lời lễ chi của Đức và xin kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học bài kinh có tựa đề là Kinh Thắng Trận. Chữ thắng trận ở đây được đặc biệt đề cập đến một người có thể chiến thắng trận giặc lọc. Và như tất cả chúng ta biết, ngày nay khi đề cập đến tín ngưỡng, đề cập đến những giá trị thiêng liêng của đời sống thì chúng ta thường nghĩ đến cái gì rất là cao xa, cái gì thầm thầm tiêu diệt. Khi nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thường đưa chúng ta trở về với cuộc sống thực tại. Thì chúng ta làm thế nào để sống với thân và tâm của chính mình, sống với những cái gì thì rất là bình thường mà cũng là cái gì tầm thường của đời sống. Chúng ta có các thân này, có những cái nhu cầu như là ăn mặc thuốc men chỗ ở. Chúng ta có tâm này, có phiền não tham sân si. Chúng ta có cuộc sống này, nó có nhiều cái tiếp xúc với bản thân với những người xung quanh. Ngày nay đôi khi con người muốn bày vẽ thêm nhiều thứ, nhưng mà kỳ thật với một người tu tập thì riêng cái thân của mình và đặc biệt là đời sống nội tâm thì nó đã có quá nhiều thứ để chúng ta phải xử lý, phải làm sao để làm tốt được. Một thứ mà chúng ta thường phải đối diện đó là những cảm xúc, và thường là cảm xúc không có lành mạnh ở trong cuộc sống. Với người tu tập thì điều này thì rất là rõ ràng. người bình thường không có tu, thì nghĩ rằng khi nào mình thù oán người khác, khi nào mình lao vào con đường hút sạch cờ bạc, thì mới là cuộc sống không lành mạnh. Nhưng mà với một người tu tập thì sự lành mạnh hay không lành mạnh đó, nó ở những điểm cái gì hơn. Ví dụ như ba trạng thái tâm mà Đức Phật dạy, đó là tâm ham muốn, tâm hơn sân hận và tâm thù oán. Chúng ta nói về dịch tư duy, nói về sân tư duy và nói về hại tư duy. Tâm như chúng ta thường nó nằm ở trong ba cái thể trạng đó. Hoặc giả nó sống tới sự ham muốn, ham muốn về dục dục, hay là ham muốn về dục lạc, cái gì đó. Mà thường là những người sống và với sự ham muốn như vậy thì họ nhìn tương đối và thoải mái hơn là những người sống mà với sự sân hận. Có những người họ không hưởng thụ được đời sống và lúc nào cũng chỉ trích, lúc nào cũng phê bình, họ là khổ bản thân và làm khổ những người xung quanh mình, gọi là sân tư duy. Thậm chí có những người họ xem sự thù oán, hận thù là lẽ sống của họ, đời sống họ lúc nào cũng gào thét, cũng tìm cách để chửi bới một ai đó, để hận thù một ai đó. Để chúng ta có thể cảm nhận rằng nếu họ không hận thù họ sống được. Thì thứ gì dục tư duy, sân tư duy và hận tư duy là ba cái trạng thái tâm mà bất cứ hành giả nào tu tập đều phải có một phương thức để vượt qua. Và nếu chúng ta không có vượt qua điều đó thì chúng ta rất là dễ bị nhận chìm, chúng ta rất là dễ bị bỏ cuộc, bởi vì nó là một cánh đồng sinh lệ mà hành giả tu tập nào cũng phải vượt qua hết. Nói về điểm này thì chúng ta nhớ không? Joseph Hoffman, ông có lần ông biết là một miếng bánh mì nướng chắc bơ mà ở nhà thì sao không ra gì hết. Nhưng mà khi ông đi hành thiền trong cái thiền đường Vipassana tại Ấn Độ, mà cái đứng không chỉ cái chuyện bánh mì nướng đó, chuyện thèm, rất thèm, và ông muốn bỏ ngay trong tình thiền để ra bên ngoài thiền đâu đó cũng nhiều. Vì vậy lúc đó ông đang tu tập tới niềm tin và ông được nhắc là nhìn cái cơn thèm khát đó, đó là một cái đối tượng để tu tập chánh niệm. Thì thứ gì cuộc sống của chúng ta có đủ mọi thứ để tạo nên những cảm xúc không có lành mạnh. Và khi mà chúng ta nói cảm xúc không lành mạnh thì mình thường có cái cảm nhận là ồ, mình phải xua đuổi nó đi, mình có cái đó nè, mình dẹp nó đi. Ví dụ sự ham muốn về dục dục hay là sự ham muốn về cái gì đó dính mắc, cái gì đó mình đuổi xua tan nó đi. Vì thật thì nếu chúng ta đọc kỹ cái kinh, chỉ có một vị một hoàn toàn giải thoát thì mới không có những cảm xúc như vậy. Còn riêng đối với chúng ta chúng ta sống với khí của cảm thọ và để ấp diễn cảm xúc, thì một cách tốt nhất là đem cái cảm xúc lành mạnh để thay thế cho những cái cảm xúc không lành mạnh. Thí dụ như là mình biết đời sống mình có dính mắc, nhưng mà thà là mình hướng tâm đến những đối tượng cao cả hơn là dính mắc những cái tầm thường. Bây giờ một người rất là hoan hỷ với chuyện thờ Phật, rất là hoan hỷ với tượng Phật, rất là hoan hỷ là hành hương các bảo tháp, các thánh tích, nó cũng là một cái cảm xúc. Như cái cảm xúc đó nó thay thế được cái cảm xúc vướng tóc khi người thường, hay hoặc giả là cái tính của chúng ta hay phê bình, hay phê bình người này, hay phê bình người kia, hay đào bới chuyện người này, đào bới chuyện người kia, thì thay vào đó thì chúng ta nên tâm việc học Phật pháp, thì chúng ta cũng phê bình, cũng đào bới, nhưng mà chúng ta đào sâu vào ở trong chánh pháp. Đôi khi chúng ta thấy một số các vị tu sĩ cực lực bên vực cho một cái pháp nào đó, mà bị mình phân chia từng chút một, thì thực sự chúng tôi thấy, chúng tôi quan hệ với chuyện đó là tại vì thà là mình đem tâm trí để phê phán, để phân tích, để chia sẻ Phật pháp, hay là những cái tư tưởng, những ý nghĩa về văn, về nghĩa của Phật pháp, thế mà cũng đầu óc đó, còn mình đi soi mói và phê bình người này, phê bình người kia, thì chúng tôi nghĩ đó nó còn một cái cảm xúc. Hay hoặc giả là có những người sống tương đối là cần cái chỗ nương tựa, cần lắm một cái chỗ nương tựa. Khi Ajahn Sumedho có kể bản thân kinh nghiệm của ngài, đó là một nhà sư Tây Phương sống ở giữa những người Á Châu, và đôi khi có làm những công việc mà nó hoàn toàn xa lạ với mình. Ví dụ như hướng dẫn những vị tu sĩ mà họ đến từ cái nền văn hóa không Phật giáo trở thành tu sĩ Phật giáo, vì lúc những người cảm thấy rất là lạc lõng, ở trên Sumedho cảm thấy rất là lạc lõng, thì ngài có nói là một điều mà để cho ngài lấy được tinh thần là nghĩ đến ba cái câu là con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng. Mũi thân sa năng gây trả mỹ, hòa măng sa năng gây trả mỹ, sanh hòa sa năng gây trả mỹ. Và đọc lên ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, người đương tựa Phật, Pháp Tăng. Chúng ta sẽ ủa sao mà một vị tu và cần đến sự nương tựa như vậy. Nhưng mà kỳ thật thì chính sự nương tựa nó rất lành mạnh hơn là mình nương tựa vào cá nhân nào, hay một vị trí chủ nào, hay một ai đó. Mình phải có một cái chỗ nương tựa tốt, nương tựa cao quý, thì mình mới thăng hoa được cuộc sống. Thì thứ gì tất cả những điều đó nói lên một cái điểm mà chúng tôi muốn nói, đó là chúng ta có những yêu cầu về nội tâm như là ham muốn, sân hận, thù oán, đó là cảm xúc. Và nếu chúng ta tu tập thì chúng ta phải tìm cách để thay thế. Nhưng mà mình phải nói một điều là cái sân hận xem ra vậy đó mà nó dễ để chúng ta diệt, còn cái ham muốn để dính mắc thì thứ gì thật ra nó đeo đẳng, nó đeo đẳng chúng ta nhiều lắm, và đi lộ nó không có dễ dàng. Một điểm mà chúng tôi rất là thích ở ngày chánh xa, và thực sự chúng tôi luôn luôn khi mà suy nghĩ đến giải thánh tinh thần hay đọc những tác phẩm và lời dạy của Ngài được. Là bởi vì Ngài nói chuyện Phật Pháp liên tưởng đến những cái gì rất là cụ thể ở trong đời sống về chính bản thân của Ngài. Ngài đã vượt qua những cái giai đoạn mà thử thách khó khăn, người nghe thì rất là bình thường ở trong đời sống, như là tình cảm, như là sự dính mắt thế này là thế khác. Nhưng mà Ngài đem những điều đó ra là một cái đối tượng điện để quán chiếu. Và chúng tôi tin rằng điều đó nó đúng như lời của Đức Phật dạy. Và thứ gì hôm nay chúng ta nói về quán bất tịnh, có nhiều người không có thoải mái với gì tôi hỏi cái gì Phật tử còn nghe chứ tôi nói chuyện được không? Giờ xin hỏi cái Phật tử còn nghe chứ tôi nói chuyện được không? Chứ gì có nhiều người không có thoải mái để suy nghĩ về đề tài này. Chúng ta đối với sắc thân là thường là cưng chịu rồi, đặc biệt là cái sự ham muốn về thể xác rồi, nó lại là một cái đời sống rất là quan trọng với nhiều người trong chúng ta hầu hết. Và thứ gì chúng ta ngày nay có rất là nhiều cái cách sống, cái phương tiện như là dùng những cái chất hương liệu hoa gọi những mỹ phẩm để làm thơm làm đẹp cơ thể. Con người ngày nay có cả một cái bộ phận to lớn về kinh tế để chăm sóc cho cái thể xác. Và chúng ta có cảm nhận như là mình gặp một người đi trên đường bây giờ đa số là họ sạch sẽ, đẹp đẽ nhiều hơn là họ để lộ ra cái gì đó mà nó bất tình của cơ thể. Kỳ thật thì quán bất tình là một đề tài rất là lợi lạc, nó cũng giống như niệm về sự chết, cũng giống như niệm về hơi thở. Có những cái pháp điện thứ gì dễ gây chúng ta có phản cảm khi mà chúng ta mới nghĩ đến, mình dễ nghĩ thật, tôi không muốn chuyện đó. Cái chuyện đó mình biết là quán bất tịnh, quán tâm hay cái trường, tôi không muốn nghe chuyện đó, tôi không muốn nghĩ đến, chỉ cho bông cho nó qua, không có muốn nói về điều này. Tức có giống như chúng ta từ chối, chúng ta không muốn nghĩ về cái chết, cái chết của người khác và cái chết của mình. Nhưng mà chính ở tại đây nó cho chúng ta thấy cái nhược điểm là tâm của chúng ta quá mạnh. Cái tâm của chúng ta mạnh thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái xuyên suốt là đó, không biết nó tốt hay nó xấu, mình thích hay không thích, nhưng mình cứ làm thì có sao. Và nếu mà mình cứ làm thì thứ gì chúng ta sẽ thấy được những lợi lạc. Đầu tiên là chúng ta phải vượt qua cái mặc cảm, mặc cảm đối sắc tu thì chúng tôi có một điều may mắn ở trong cuộc sống và chúng tôi thường tâm sự với Phật tử, đó là nhìn về một số các vị trưởng lão và riêng về cái pháp quán thân bất tịnh này thì chúng tôi có hai điều rất là lợi ích. Một là những tháng ngày sống gần ngày Tăng Bưu Xê Đo, Ngài là vị bổn sư truyền giới cho chúng tôi. Ngài là vị biến điện, một vị cao tăng biến điện của Ngài. Ngài là người đặc biệt tuyệt đáng về quán về 32 thế trực rất là chi tiết. Và lúc mà chúng tôi ở gần Ngài thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là tại vì Ngài học vi diệu pháp hơn nhiều. Do đó cái cách phân chia của Ngài nó tương đối có tỉ mỉ mà. Nhưng mà sau này chúng tôi có dịp để gặp và tiếp xúc với nhiều vị pháp thì chúng tôi mới thấy rằng Ngài Tăng Bô Lu Ngài có một sở trường về quán bất tịnh, như là Ngài Ajahn-sa Ngài có sở trường về gọi là pháp quán niệm xứ. Và người thứ hai mà đã cho chúng tôi thấy được cái lợi ích nhiều của quán thân bất tịnh đó là Ngài Hậu Giác. Trong những thì năm tháng cuối cùng của cuộc đời Ngài, thứ gì Ngài Hậu Giác thì Ngài còn trẻ, Ngài là một người được nổi tiếng là có hảo tướng, rất là có cái ngoại hình rất là dễ nhìn, rất là đẹp đẽ. Và khi Ngài lớn tuổi, lúc về bệnh thì Ngài thường nói về Ngài hay tụng kinh Kirimananda, về Ngài hay nhắc về cái sự bất tình của cơ thể. Mặc dù thân tình mà nói thì Ngài cũng có cái đặc biệt là cho đến những ngày bệnh mà lúc ngày ra đi thì Ngài cũng sạch sẽ, chứ mà không có như nhiều người khác. Cái đời sống của Ngài nói như vậy, nhưng mà Ngài nói gì thì có bất tình. Ý chúng tôi muốn nói rằng từ hai vị đó chúng tôi nhận ra được một cái sự lợi lạc rất là lớn ở trong cái pháp quán bất tịnh này. Sự lý mà chúng tôi đã dài dòng như vậy là bởi vì thứ gì chúng ta hay có cái mặc cảm, chúng ta không muốn bàn, không muốn nói về những pháp này, bởi vì bài kinh này gọi là kinh thắng cảnh. Chúng ta phải vượt qua một cái vũng lầy rất lớn của đời sống, vượt qua một sa mạc rất lớn của đời sống, mình đối diện với chính mình. Và cái mà mình đối diện nó chẳng có gì đẹp đẽ, nó rất là tầm thường, nó bình thường như là cái lộn xộn, cái dơ bẩn ở trong phòng, cái dơ bẩn ở trong thân của mình. Thì câu chuyện là mà chúng ta nói tới tại đây rất là khó. Ở trong bài kinh thì tương đối là chỉ đề cập đến Phật ngôn thôi, nhưng mà theo sứ đại đó thì bài kinh này được Đức Phật giảng cho hai trường hợp. Và riêng về bài kinh này ở trong sách Kinh Pháp, Kinh Chiến Thắng, thì có cái duyên sự là ở đại thành Vương Xá có một danh chị tên là Sirima. Thật ra thì có vẻ chi tiết là chúng ta nên biết về trường hợp của câu chuyện này. Đó là Sirima là em của Thái Y Chivaka. Chivaka là vị Thái Y của vua Bình Sa Vương và vua A Sa Thế, là người mà một đệ tử lớn, một đệ tử nổi bật ở trong số các đệ tử cư sĩ của Đức Phật. Chivaka có nhiều giai thoại mà chúng ta không nói tại đây, nhưng mà Sirima là người em gái út rẻ nhất của Chivaka. Và thứ gì mẹ của Chivaka và mẹ của Sirima đó là một kỷ niệm. Và Sirima lớn lên có cái danh sách rất là mỹ miều. Cô là một danh kỷ của của đất phân vật là phần Vương Xá. Có một điểm mà chúng ta nên nhớ là trong xã hội Ấn Độ, khi mà chúng ta đề cập đến những người kỹ nữ đó, nó giống như là chúng ta nói đến geisha của người Nhật Bản, nó không giống như là những người bán thân mà chúng ta tạm gọi là mại dâm ở trong sản xuất nhiều quốc gia nghèo ngày nay. Thế thì chúng ta gọi là kỹ nữ, tức là những người này họ bán thân nhưng họ rất là sang, và họ được huấn luyện một cách rất là tương tự vì nhiều cái môn giải trí, chứ không muốn nhất thiết là họ chỉ dùng cái thân của họ để mua vui cho khách. Và những kỹ năng này ở trong truyền thống của Ấn Độ, và có lẽ chúng ta nói giống như trường hợp Gesa của Nhật Bản đó, là họ có những cái kỹ năng về âm nhạc, về ẩm thực, về những cái vũ đạo, và có thể nói rằng những kỹ nữ mà họ được đào tạo có bài bản thì họ trở thành một cái một người mà rất là sành dịu sống. Và thường thường ở tại Ấn Độ thì những kỹ nữ này là cái nơi lui tới của những cái vị, những người có tiền, những vị phú quyền quý, thậm chí như trường hợp của vua Bimbisara cũng có từng có thời lưu tới với kỹ nữ Ampapali ở thành Vesali. Thì thứ gì từ những kỹ nữ bình thường thì có những người họ rất là đẹp, người rất có tài, họ không đơn thuần là những tài nhân hay là kỹ nữ, mà người ta gọi là những danh kỹ. Thì Sirima là một ở trong những số đó, bởi vì Sriba được xem là một người rất là đẹp, rất là tài sắc. Ở trong kinh Pháp Cú có đề cập đến một câu chuyện là Sriba được một người phụ nữ tên là Uttara trả tiền rất là cao để thay thế mình phục vụ cho người chồng. Lý do là Uttara đó là một người phụ nữ có gia đình, và cô lại là một người rất là đạo tâm, cô thích chuyện phước sự, thích chuyện làm phước hơn là thích chuyển chuyện gia đình. Nhưng mà cô biết rất biết bổn phận của mình, và cô phải đi chùa nghe pháp làm phước, được nếu mà cô quá bận rộn với việc hầu hạ lo lắng cho ông chồng, nên nữ Uttara đã bỏ số tiền rất lớn để cho Sirima thay thế mình để lo cho người chồng. Nhưng mà lý trước chưa là thay vì Uttara thấy người chồng rất là sủng ái cô kỹ nữ này thì phải ghen tu, thì cô lại không ghen tu, tại vì cô đã thuê Sirima làm được đó, và Sirima lại ghen tu ngược lại với Uttara. Và trong câu chuyện mà ở trong kinh Pháp Cú chúng ta được nghe, thưa quý vị, đó là có một lần Uttara thỉnh Đức Phật về nhà để cây tăng, và cái đó là cũng thời gian cao điểm, và Sư Ma rất là ghen tu, gọi là ghen ngược với bà chủ nhà. Thì khi Đức Phật về, Đức Phật xuất phát, thì Sirima đã nhận ra được cái sai lầm của mình và cái cách đối xử với nàng Uttara, tức là vị chủ nhà. Là trước mặt Đức Phật, Sirima đã xin sám hối, và trong bài pháp hôm đó thì khi Đức Phật giảng thì Sirima trở thành một vị thánh nhập lưu tu đạo hồi. Đây cũng là một trường hợp mà ở trong kinh ghi nhận là một kỹ nữ trở thành một vị thánh nhân. Ngoài ra con chúng ta có trường hợp của thánh nhi Ampapali. Ampapali lại là người một danh vị của đất Vesali. Thì đó là câu chuyện nó dài dòng ở bên ngoài, nhưng mà chuyện chính là sau khi mà nàng Sirima trở thành một vị đệ tử Phật, trở thành vị thánh tu đạo hồi, ngày nào thì ngày nàng cũng lập một cái lễ là ngày nào cũng để bắt cúng dường được 8 vị tỳ kheo ở tại nhà. Thật ra thì là một dân chỉ nên nàng rất là giàu có, ngày nào cũng có 8 vị đến nhà để trai tăng. Thì thưa quý vị, nếu mà có những thí chủ mà thỉnh thường xuyên như vậy đó, chị Hương ở trong chùa. Chị Băng là khắc đặt, một số các chị Châu đi thọ thực ở nhà. Thì những chị thọ thực như vậy thì không có đi kỳ bình ở bên ngoài. Và ở trong tăng chúng thì thứ gì? Có một số chư vị thì đi xe tăng, có một số vị thì đi khắc thực thôi. Trong số những chư tăng mà đến nhà của đàn Sri Ma Xe Tăng thì có một vị chị Châu ở xa về và nghe nói rằng chỉ đi Sri Ma ngày nào cũng có tỉnh tám vị chị Châu đến nhà Xe Tăng. Thì vị này mà thưa với cái vị giám tự, tức là cái vị phụ trách đặt đặt, là có ngày nào đó thì xin được đi một ngày. Thì cuối cùng thì vị chị Châu này được sắp xếp cùng với 7 vị chị Châu khác đến nhà đàn Sri Ma để cai tăng. Hôm đó mà Sri Ma thì bị bệnh nên không có ra để đảnh lễ và cúng dường Sri Tăng được. Sri Ma lại nhờ những người hầu cận ở trong nhà, tức là những gia nhân ra giúp đỡ để cúng dường Sri Tăng. Sau khi mà cai tăng xong đó, thì Sri Ma thành ra lúc đó là mới cúng dường thôi, chưa tăng chưa đủ công được, dạ chưa tăng chưa đủ công, chỉ mới làm cái thủ tục là cúng dường chưa tăng tụng kinh. Thì lúc chưa tăng sắp đó tụng kinh đó, thì là Sri Ma cố gắng gượng sức để mà ra đảnh lễ chưa tăng, để thưa chưa tăng là hôm nay bệnh không có không cúng dường trực tiếp được cái nhờ người ta. Thì thứ gì mặc dù Sri Ma bị bệnh nhưng mà là có danh sách rất là đẹp, vẫn giữ được cái phong thái của một mỹ nữ, một danh kỹ. Nên khi nào bước ra thì trong một ở trong số 8 vị tỳ kheo thọ thực có một vị nhìn là và cảm thấy là cái tâm nó rung động, rung động mãnh liệt đến nỗi mà vị đó không, nó không ăn được. Chúng tôi muốn nói cái vị tỳ kheo mà ở xa về mà xin đến nhà gặp Sri Ma thì vị nghe tiếng này thì vị không dùng cơm được không sao, và trở về chùa thì bên cái tâm tưởng nhớ đến một cái danh sách kiều diễm mà vị tỳ kheo mình chưa bao giờ gặp được ở trong cuộc đời, ai đẹp hơn như vậy. Thì chiều hôm đó, cũng ngay chiều hôm đó, là Sri Ma do cái cơn bạo bệnh nên qua đời, rút hơi thở cuối cùng. Ở đây nó có một trường hợp rất là đặc biệt, là chúng tôi đang nói về một vị tỳ kheo đến nhà cai tăng, ở tù cùng với Sri Tăng và gặp đàn Sri Ma và đem lòng thương nhớ tương tư. Thì ngay ngày hôm đó là Sri Ma cũng qua đời. Thì thứ gì ở trong trường hợp này giống như một người mà một vị tỳ kheo bị bệnh mà hết thuốc chữa rồi, thuốc đâu mà chữa nữa, nàng chết rồi. Mà người Ấn Độ đó thời xưa đó, thứ gì người ta rất là khác với bây giờ, đó là thường thường chúng ta thấy chúng tôi khác bây giờ là đối với chúng ta khi người Ấn Độ bây giờ giống như ngày xưa vậy. Khi chết đi thì họ không có quan tài. Nếu quý vị đọc Ấn Độ thì Ấn Độ rất là đơn giản, tức là khi chết thì họ quan tài ra lại. Thì họ có hai cách để xử lý cái di thể người quá vãn. Một đó là hỏa táng, hai là diễn tán, tức là lên đến một cái nơi gọi là bãi tha ma. Thường là bãi tha ma lớn giống như cái phần động trường này, xây tường rất là cao để cái mùi hôi thối trong nó không bay ra bên ngoài, mà họ để xác ở trong bãi tha ma. Chư tỳ kheo thường đến bãi tha ma để quán tưởng, đến bãi tha ma để lấy cái vải quấn tử thi đó để làm y, thì phóng tạo. quý vị trong trường hợp đàn Sirima đó, thì nàng mất đi. Thì Đức Phật Ngài lần đầu tiên Ngài có can dự vào cái chuyện hậu sự của một người. Không phải lần đầu tiên thứ gì, thỉnh thoảng Đức Phật có một vài vị thánh nhân đắc quả là hắn, thì Đức Phật cũng dạy là ồ, người đó bình thường thì bây giờ chứng quả rồi để quả tạm biệt. Nhưng mà riêng với đàn Sirima thì Đức Phật dạy vua Bình Sa Vương, tức là đệ tử của Ngài, là khoan hỏa táng cái di thể của đàn Sirima. Chúng tôi sẽ nói rõ điều này để quý vị biết là nếu trong trường hợp mà trong nền văn hóa của chúng ta mà một người mất đi mà không có hỏa táng mà để chậm lại đó, mình xem như là một cái điều một điều không có hay, một điều không có nên. Nhưng mà riêng trong trường hợp đàn Sirima đó, thì chúng tôi nói cái văn hóa Ấn Độ đó là một là ta đem hỏa táng, và hai là họ đem cái di thể đó họ bỏ vào trong bãi tha ma. Thì trong trường hợp này Đức Phật dạy là đem cái di thể đàn Sirima quan hỏa táng để được một nơi và mọi người có thể đến nhìn. Và vì điều này đến ngày nay ở các quốc gia của Phật giáo vẫn còn giữ cái phong tục này. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm. Vì quý vị nhớ là Nà Sư Mang là một vị Phật tử chứng quả tu đầu hồn, và sau khi thân ngoại mạng chung thì nàng đã sanh về cõi thao hóa vị bạc và có quá lạc kia. Nên ở đây chúng ta có nói về cái trường hợp là cái chuyện siêu sanh hay không siêu sanh, mà chúng ta chỉ nói một cách rất là rõ ràng là Đức Phật này dùng một cái phương tiện để khai thị cho một vị tỳ kheo đang bị tương tư một mỹ nhân, mà mỹ nhân đó là chết rồi. Thì thứ gì ở Ấn Độ thì nóng, và cái xác ngày xưa thì không có đông lạnh mà cũng tích bọc trên bây giờ, nên trong thời gian rất ngắn một hai ngày thì nó có mùi và bắt đầu nó có dấu hiệu của phong quỷ sinh lực. Chỉ có Đức Phật này đưa chi tiết cao đến, mà trong số chi tiết cao có vị chi tiết cao cũng đã tương tư là Sirima. Và khi Đức Phật đến thì có một số người cùng đi với Ngài, trong đó có vua và vua, có những người cận thần và dân chúng, họ cũng đến để xem Đức Phật Ngài làm gì. Thì khi mà Đức Phật Ngài có mặt cùng với chư tỳ kheo ở tại cái chỗ diễn sát của nàng Sirima đó, và cái xác đó bắt đầu nó có mùi và sình sinh lên, thì Đức Phật Ngài trong cái gợi ý mà chúng ta tìm thấy cái kinh pháp cũ, thứ gì thì đó cái một cái sự tương phản với một xác thân còn sống rất là mỹ miều khả ái, đều cái sự quyến rũ. Nhưng mà một khi mà chút hơi thở cuối cùng rồi, tâm thức không còn nữa, thì bằng mở trên mặt đất. Ở trong kinh có khi nói là như khúc gỗ vô dụng. Nhưng mà thật sự khúc gỗ có khi người ta còn dám đụng, dám xài, người ta dùng để làm cái đô xe ngồi lên cả, hay họ đeo vào dính lửa. Nhưng thật sự cái thân con người mà khi chết rồi nó bị phân hủy, bị trình dương rồi, thật ra mà ai muốn đụng tới hết. Đã có thể mà những vương tôn công tử, những người giàu có trong thành, họ bỏ ra tiền muôn bạc vạn để được ở một đêm với đàn Sirima. Và bây giờ thì một đồng thôi họ cũng không trả, mà cũng không muốn. Thật ra đó là một bài học rất là mạnh, một phương thức rất là đắng. nhìn kia sanh khởi nghĩ nhiều, tấm thân chẳng chịu bao nhiêu khổ sở, bỏ con trang điểm giờ sao, hình hài bất tịnh mấy lâu tử ngọc. Cái thân của chúng ta nó là như vậy, bài học cuộc sống đó là như vậy. Và khi mà thì quý vị chờ chúng tôi một chút xíu. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta là như vậy. Khi mà Đức Phật này đưa chỉ thị ra đến và trong giữa một đám đông nhiều người, không phải chỉ một người, và trước một cái hình ảnh, đó là di thể hình hài của một vị nữ mà vài ngày phía trước lại là một đối tượng rất là quý thủ, rất là khả ái, bây giờ thì trở thành một xác chết hôi thối phân hủy. Thì nó tạo ra một cảnh tượng tương phản, đó là cái thực tại của đời sống. Giống như là tối qua chúng tôi đi tụng kinh ở nhà một Phật tử, chúng tôi nhớ rằng khoảng 3-4 năm về trước là Phật tử này ở tuổi 30 mấy tuổi, lại là người có tiền của bạn, đi xe rất là đẹp và nhan sắc cũng đẹp. Bây giờ chỉ có thời gian ngắn bị ung thư gan, sau khi làm hóa trị chemotherapy, giờ thứ gì người trở nên gầy, tay chân thì như là không sậy, còn da bọc xương, bụng thì to hơn tại vì bị ung thư gan. Chúng tôi có thể nhìn thấy hai hình ảnh rất là tương phản. Mà tôi ký ức về một người, một số phụ nữ cách đây 3 năm rất là đẹp đẽ, và bây giờ đang trải qua một cơn bệnh và chờ đợi cái hơi thở cuối cùng. Thật sự là đây là một phương thuốc đắng và phương thuốc có kết quả. Rồi sau khi mà vị trí kêu nghe Đức Phật giảng bài kinh này, thì vị đó đã biết chứng quả tu đạt rồi. Bây giờ thì quý vị chúng ta thử đọc lại bài kinh này. Bài kinh này lẽ ra thì giảng thành nhiều đoạn, nhưng mà nó có một vấn đề lớn tấn, đó là chúng tôi là vị giảng sư Điền Khuyết. Nếu khi chúng tôi giảng gian dở nửa chừng được, thì chúng ta sẽ ghi ngày giảng tiếp cũng hơi khó. Thôi thì chúng tôi nghĩ là không nhiệt huyết, thì chúng tôi cũng nên làm cho hết bài kinh, để khi thực tập cho mình và máy móc được tốt sửa lại, thì thực tập sẽ chọn bài kinh khác. Thì như vậy nó sẽ dễ hơn thì thực tập cho mình. Ở đây thứ gì chúng ta đọc lại bài kinh này một lần, và hôm nay cũng xin thưa quý vị chúng tôi là mất thì giờ một chút, thay vì mỗi khi chúng ta chỉ giảng có phần đầu một tiếng đồng hồ, đúng là cũng gần hết giờ rồi, nhưng mà có lẽ xin các sư trưởng, sư phụ, sư và chư công đức để giảng cho xong bài kinh này, để khi thượng tọa tôi nhìn trở lại thì ta không cần phải giải thích. Chúng ta đọc lại bài kinh này một chút. Kinh sáng tự, hoặc là đi hay đứng, hoặc là ngồi hay nằm, hoặc to tay giữ tay, như vậy không giao động, ràng buộc với xương gân, các kho với da thịt, thân được da che đậy, như thật không thấy rõ. Có một bụng chứa đầy cục gan và cục trái, quả tim và cục phổi, cả thận và chi phản, nước mũi và nước miếng, mồ hôi và nước mỡ, máu và nước cấp xúc, mật và bạc huyết cầu. Vì chính nguồn nước này bất tịnh luôn tuôn chảy, từ mắt đồ vẫn chảy, từ tai đồ vẫn chảy, từ mũi đồ nước mũi thì có mũi, từ miệng có khí chảy, chảy mật và nhân dịch, từ thân mồ hôi bẩn. Trong đồ thật trống rộng, chứa đầy những óc não bị vô minh dặn nhắc dẫn, để ngu nghĩ tịnh sạch. Sau khi chết nằm xuống, phồng lên và sanh vật, quăng bỏ trong nghĩa địa, bà con không đối hoài. Chó giả can đến ăn, chó sói các côn trùng, quả diều hâu đến ăn, còn có hữu tình khác. Đừng nghe lời Phật dạy thì không có trí tuệ, thì ấy liễu phi thân, thấy thân đúng như thật. Đây thế nào, thế kia, kia thế nào, đây vậy. Đối với thân tông, ngoài từ bỏ mọi lập trường, từ bỏ lần tham dục, đây tùy theo có thể chứng bất tử tịch tịnh, niết bàn giới thường trú. Thân này với hai chân bất tịnh và hôi thối, đầy xả chất chảy nước, lại được diễn nâng niu. Với thân thể như vậy, ai là nghĩ đề cao hay khinh việc kẻ khác, trừ kẻ không thấy gì. Thứ gì thật ra về kinh này thì bản dịch thì ráng cố gắng để dịch gần với chánh tâm. Và khi những bản dịch và thơ thể kệ được viết gần với chánh tâm thì thực sự rất là khó cho chúng ta cái cảm giác này, nó cảm giác suôn sẻ từ vì dịch thơ phải dịch sớm. Ở đây thì có thượng Minh Châu thầy Phú Quốc thầy dịch cho lời kết ý của tình khô một đương lúc chúng ta cũng nghe nó hơi lúng cúng chút, nhưng mà đại để là khi mà chúng ta muốn quán thân thì chúng ta có thể phải làm một việc, đó là nắm cái tướng của nó. Ví dụ như có ai đó vậy thì chăm sóc một đứa nhỏ, mình phải chăm sóc lấy mắt mình ngó thôi, mà mình phải đi cùng vài chi tiết là tại sao nó khóc, tại sao nó cười, nó muốn làm gì, nó muốn ăn cái gì, thì mình biết đó, gọi là nhìn rõ. Thứ gì bài kể đầu tiên và bài kể thứ hai nói về hai cái sự trạng đó, là những cái dáng cách mà chúng ta gọi là đẹp, như là đi, là đứng, khoan thai, dịu dàng, những cái cử chỉ thật ra nó là sự vận hành của những cái cơ thể. Bây giờ thì chúng ta học về sinh vật, chúng ta học về cơ thể, nhìn những cái hình ảnh cũng như những bộ xương cách ý thì chúng ta hiểu rất là rõ về cái kết cấu cơ thể, nhờ những cái gân, nhờ những cái sớ thịt, nhờ cái cử động mà thân thể của chúng ta trở nên linh hoạt. Đôi khi người ta thích một cái dáng nào đó, ví dụ như ngày nay những người làm người mẫu họ có những catwalk, họ đi có catwalk, họ đi ở trên cái sàn diễn, thì có nhiều người họ rất là thích cái cách đi bởi vì họ được huấn luyện đi như vậy. Nhưng mà kỳ thật đó chỉ là một cái hiện, một bộ xương di động, và bộ xương di động được nhờ những cái cơ thịt, những sợi gân. Và cũng hình ảnh của một cái người mẫu mà họ đi trên sàn khách quốc ấy, thì chúng ta nhớ rằng người ta nói rằng đẹp đó thực sự là chỉ có cái một cái bao da rất mỏng ở bên ngoài. Thì Đức Phật giảng dạy rằng thật sự cái đẹp của chúng ta ngoài cái dáng vẻ bề ngoài của một cái làn da rất mỏng, có thể là trắng, có thể là mịn, có thể là đẹp, thì nó còn thêm chuyện là tô son điểm phấn. Và ngày nay cái chuyện mà trang điểm đôi khi nó đạt đến mức độ rất là tinh xảo. Ngày xưa chúng tôi không có nghe cái từ này, nhưng mà về sau này chúng tôi có nghe được. Người ta nói gọi là một cái khuôn mặt mà không trang điểm là mặt mộc. Một cái người đẹp mà nhìn họ trong lúc mà còn không có trang điểm tức là mặt mộc, so với trang điểm rồi thì chúng ta thấy khác xa. Cho chúng ta thấy cái kỹ xảo rất là cao của trang điểm. Có thể là một người rất là bình thường nhưng mà họ làm đẹp, họ trở nên rất là đẹp. Thì cái nghệ thuật mà làm đẹp nó đã có từ thời xa xưa, rất xưa xưa, và đặc biệt là trong xã hội Ấn. Nó muốn là một cái xã hội mà người ta có nhiều cái tinh tế về sắc tướng, về âm thanh. Và do vì Đức Phật dạy rằng nó chỉ là một cái mình biết là mình bị lừa thôi, à, đẹp bốc quá là do cái trang điểm ở bên ngoài chứ không phải là thực sự là đẹp như là người ta nhìn chấn định đâu. Đến Phật để có thể quán được bất tịnh thì ngày dạy mình nên nghĩ xuyên hơn, nghĩ xa hơn. Ngoài cái trang điểm đó, ngoài cái da bao bọc đó, ở bên trong là những cái vật thể như là lục phủ ngũ tạng, rồi không phải lục phủ ngũ tạng thì gói ghém một cái gọn gàng, gói ghém một cách tốt đẹp. Nếu mà chúng ta có được một cái bao da mà bao bọc mà tốt hết thì nó cũng có một phần đi. Nhưng mà thứ gì thực sự là chúng ta có chủ khiếu, chủ khiếu là chính cái nguồn nước chảy, ví dụ như là mắt, tai, mắt thì có được mắt, tai thì chúng ta có không bị cái mà người ta thường gọi là chất bẩn chất rái, rồi mũi, miệng, nói tóm lại là chủ khiếu mà của người sống thì là ớn rồi. Nếu mà mình nhìn thấy mình cũng ghê rồi, nhưng mà rồi cái chủ khiếu mà của một cái xác chết từ cái chuyện mà do phân hủy sinh dương nó chảy ra còn khủng khiếp. Chúng tôi có một vài lần phân tử nhờ vào tụng kinh nhập niệm nơi mà người ta tắm rửa xác chết, và nơi tắm rửa xác chết thì chúng tôi có nhìn thấy một vài cái hình ảnh cái xác chết mà trong lúc xác chết mình có mũi trong miệng nó trào nước ra, thì đúng là cái bất tịnh của chủ khí. Cái đó là cái mà mình để ý. Thì quý vị biết tại giờ chúng ta nói đến ba cái tướng mà chúng ta sẽ nhận dạng. Cái tướng đầu tiên là một người tu tập có thể nhìn thấy cái dáng cách đi đứng khoan thai, nhẹ nhàng, yếu điệu, đẹp đẽ, thì người đó thiệt nghĩ đến đó là sự vận hành của một bộ xương. Bộ xương đó gồm có những cái đường gân, những cơ thịt nó kết nối và nó tạo ra như thế. Hay là một người đẹp đẽ là do cái bề ngoài được trao chuốt từ điểm sang, như là một người làm đẹp chính mình bằng son phấn vân vân, cho nên gọi là đẹp. Nhưng mà kỳ thực ở bên trong nó chứa những cái vật bất tịnh. Và cái tướng thứ ba mà ở đây trong bài kinh đề cập đến là nói về những cái bài tiết từ cửu khiếu. những bài viết này ở chính mình hay trong người khác, thì mình cũng có thể nhìn thấy được cái dơ. Đôi khi mình đi đến một vài nơi mà như ở Trung Quốc người ta hay cắt dầu vậy ha, thì mình thấy mình cũng ghê. Từ một vài trường hợp nào đó đa phần chúng ta rất là sợ lưỡi biến của người khác, hay là chúng ta sợ những chất bài viết ở trong người. Nói chung, nói tóm lại là những cái gì mà nó tung lên từ cửu khiếu thì người nó không có cái gì để tích thú. Nhưng mà rồi thứ gì cũng chưa hết, một điều khác Đức Phật dạy là ở trong đồ thật tốn trọng chứa đầy ốc não bị vô minh chắc dẫn sẽ ngu nghị tình sắc. Và cái đầu não có vấn đề là bộ ốc của mình thì thật ra như là ở trong kinh nói rằng khổ là ưu hỷ cả, những cái cảm xúc đó nó là cái thực phẩm của vô minh. Và rõ ràng là ở trong cái vui buồn thương ghét của nội tại đó, thì thứ gì đúng là nó không phải là chỉ ổ của bất tịnh, mà nó là cái căn cứ địa của vô minh này. Và từ đó nó có những cái phiền não, những cái gì nó tóm lại là chúng ta nhìn vào cái thực tướng của thân và tâm của mình. Một cái tướng khác mà cũng được dạy trong kinh niệm xứ là khi mình quán thân, không phải là mình chỉ nhìn thấy cái hình hài của một người còn sống, mà chúng ta có thể nhìn thấy những tử thi khi bị chết nằm xuống phồng lên và thanh bồng quăng bỏ trong nghĩa địa bà con không đỡ hoài. Người nào đó còn sống, nhất là những người đẹp đẽ, đôi khi người ta chỉ cầm tay, người ta chỉ đụng chạm một chút thì họ cảm thấy rằng vui sướng, cảm thấy thích thú. Nhưng mà có rất là nhiều trường hợp một người thân mà nằm xuống rồi, những người thân trong gia đình không dám đụng tới xác chết, chỉ sợ cái xác chết thì rất là sợ. Và như chúng tôi nói quý vị là thời Đức Phật còn tại thế, cũng như bây giờ người Ấn Độ họ có một cái phong tục hoặc giả là hỏa táng hoặc là điểu táng. Thì trong trường hợp điểu táng, họ đem cái thi hài của người mất họ để trong bãi tha ma, gỡ tại đó những con kênh trên và quảng xuống ăn xác chết, và xác chết nó phân hủy đi theo thời gian. Thường cái cách mà bỏ xác của bãi tha ma nó không có tốn củi, mà nó cũng quen thuộc với một số cái sinh hoạt của chị Tân Kỳ hỏi chị Hạnh Đô Đà. Ở đây chúng ta cũng nghe một cái rảnh cắt khi mình chết đi đó, thì người thân mình là không dám đụng tới thể xác mình đã đền rồi. Nhưng mà rồi một cái xác bỏ trong tha ma hay là những xác chết vào đó thì bị những con chó giả trang, cái chó rừng đó, các chó sói, các côn trùng quạ diều hâu đến ăn đục phá. Người ta nói dậu đổ thì bình leo, hồi mình còn sống thì còn phải quay phong, hồi mình sống thì mình phải hiêu hiêu tự đắc về bản thân của mình thế này, mình thế kia. Nhất là sự khi mà mình nằm xuống, nếu cái xác mình bỏ tha ba mộ địa hay là cái xác không được chôn tất đàng hoàng, không quà tải nó gì, những con vật lớn thì có chó sói rừng, có cơn trên ngọc quả, nhỏ thì có những côn trùng nó đục phải. Mình làm gì với nó, chết rồi làm gì được cái gì. Nó là như vậy, cái từ tánh của nó là như vậy, nó cũng là một cái tướng khác mà chúng ta nhìn. Thứ gì được nghe lời Phật dạy thì nó có trí tuệ để liễu tri thân, thế thân đúng như một người mà nghe Đức Phật dạy đó, thì cái thân mình ở sau mình nhận nó như vậy. Cái này là cái mà người đời họ không có hiểu về Phật pháp. Người đời họ hiểu, họ nghĩ là Phật pháp á là dạy cho chúng ta phải có cái nhân sinh quan ảm đạm, có cái nhìn bi quan về cuộc sống. Không phải vậy. Đức Phật này đúng là trong cách tu, không phải là mình phải nhìn cuộc đời phải ảm đạm, mà cuộc đời đó là sao thì mình phải thấy nó như vậy. Trước khi mình nói là nó phải thế này phải thế kia, mình phải nhìn sự thật đi. Những điều mà Đức Phật dạy ở trên có đúng sự thật không? Ví dụ như ngài nói rằng cái đẹp nó chỉ là bề ngoài được trao chút. Ví dụ như Đức Phật dạy rằng cái gián cách mà mình thấy rằng yếu điệu đẹp đẽ nó chỉ là một cái sự chuyển động của bộ xương bị tăng bởi dân, bởi Phật thịnh. Ví dụ Đức Phật dạy là cái nước chảy thì cửa phiếu là bất tịnh, hay là Đức Phật dạy khi mình chết đi thì bà con không dám đụng tới những người thân, không dám đụng tới thể xác của mình, thì những điều đó có thật hay không?
Dạ.
Nếu đó là sự thật thì người nghe lời Phật dạy thì theo có trí tuệ thì ở miễn phí thân, cái thân đúng như vậy. Cái câu tiếp theo thì nó hơi khó hiểu một chút. Dạ. Đây thế nào kia vậy, kia thế nào đây vậy, đối với thân trong ngoài từ bỏ mọi lòng dục. Câu này thì nó hơi khó hiểu lắm. Khi một vị tỳ kheo nhìn thấy một xác chết, ví dụ như hôm qua chúng tôi đi tụng kinh mà nhìn thấy một cái người phụ nữ từ cái những năm về trước rất là đẹp đẽ, bây giờ bị bệnh, nằm ở trên giường bệnh thì thực sự cái thân gầy ốm, bụng to lên rồi. Anh ta kinh nhìn trước rồi là vì ấy quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, có thể là trên trường bệnh. Mình nhìn thấy một cái tử thi, nhìn thấy một người bệnh thì mình mới liên tưởng là thân mình rồi cũng sẽ như vậy.
Dạ.
Nó có cái chung cái mẫu số, nó không khác được. Thế ví dụ mình đi vào không phải tham ma hay tình cờ gặp xác chết, em đứng nghĩa trang mình tụng kinh, đến nhà hoàng mình tụng kinh thấy cũng xác chết nằm rồi, thì một cái người biết quán tưởng đó thì người đã thấy rằng cái xác nằm đó, cho dù ông đó là đàn ông đàn bà, người đẹp người xấu, như dù cái người đã nổi tiếng hay người tầm thường, thì cái xác nằm đó trong cái thân mình rồi cũng giống như vậy.
Dạ.
Thân mình rồi cũng như vậy.
Dạ.
Thân mình rồi sẽ giống như vậy. Nó có chung một cái thể tính. Đó là cái ấn tượng mà khi Bồ Tát ngày còn làm gì thấy, còn sống trong hoàng cung, ngày đi dạo bốn cửa thành, ngày thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, ngày chấp nhận ra ồ, kiếp người là như vậy, thân mình là như vậy, rồi tất cả cũng là như vậy. Bởi vì ở đây thì chúng ta đọc kỹ là thì chúng ta thấy cái pháp quán, quán nghĩa là quán nội thân, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân. Nhưng một cái câu mà nói mình đây thế nào kia vậy,
dạ,
yeah. Rồi kia thế nào đây vậy, cái đây và kia nói trong ngữ là bên y bên kê đó,
yeah.
Cái thân người hay thân mình thì nó giống nhau vậy,
yeah.
Giống nhau đơn giản như vậy,
yeah.
Đây thế nào kia vậy, kia thế nào đây vậy. Đối với thân trong ngoài, thành ra cái thân trong ngoài này dịch đúng là đối với nội thân ngoại thân đó, từ bỏ mọi lục dục. Có nhiều người thân họ đó thì có lẽ như họ không dính mắt gì mà dính mắt thành gì khác. Chúng ta phải nhìn nhận là mình sinh ra đời ai có giới tính, mà đôi khi mình gặp những người rất là đẹp, đẹp lắm, đẹp. Có nhiều khi ta nói đẹp như tiên, thực sự mình không thể không dính mắt gì. Thì phải có khả năng nhìn thấy được cái sự tương đồng, cái sự giống nhau giữa một cái người đẹp và người xấu, giữa người sống và người chết, giữa cái thân ngoại thân và nội thân. Nói cái gì đi nữa thì nó cũng là một bản chất như vậy. Bản chất đó là ví dụ như Phật dạy bản chất là bất tịnh, bất tịnh thì không chủ khiếu, cho dù là một mỹ nữ rất là đẹp hay là một người ăn mài thì chủ khiếu nó cũng phát, dĩ nhiên nó có cái tinh tế hơn và không tinh tế hơn. Bởi vì trong kinh Vô Ngã Đức Phật có dạy rằng khi một vị này các tỳ kheo, cho nên đối với các sắc dù là trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, đừng quan sát, các sắc chỉ là sắc thôi. Và các con nên nhận thức cùng chánh trí đúng cái thực tướng như vậy. Đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự giả của ta. Và cái này là cái rất là tế gì. Cái khả năng mà nhìn thấy được cái sự tương đồng giữa cái một cái tử thi và thân của chính mình, giữa cái nội phần và ngoại phần, nó là một cái khả năng giúp cho chúng ta vượt qua rất là nhiều cái nhiều cái hút mắt của nội tại, nhiều cái lầm lẫn ở Đức Phật gọi là vô minh. Nhiều khi lạ lắm, thưa quý vị, nhiều khi rất là lạ là chúng ta hay có phân biệt khen cái này chi kia, nhưng mà kỳ thực cả hai cái đó nó đều có một cái tướng, một cái thể tướng giống như nhau thôi. Từ bỏ lòng tham dục, nên tỳ kheo có tuệ chứng bất tử tịch tịnh, lý toàn giới thường trú. chúng ta có học chung Phật pháp thì chúng ta thấy là có giác ngộ thì có giải thoát, có giải thoát có nghĩa là gì? Là chứng niết bàn. Giác ngộ để thấy rõ sự thật, để thấy rõ sự thật là cái rất là quan trọng đối với hành giả tu tập. Thân này với hai chân bất tịnh và hôi thối, đầy xác chết chảy nước, lại được giữ nâng niu. Với thân thể như vậy, ai lại nghĩ đề sao? Hay sinh nhiệt thời khác, từ trẻ không thấy gì. Bây giờ thì chúng ta đốt vào cái khía cạnh khác. Khía cạnh này là ở trong đời sống mình có nhiều khi mình trọng người này, mình khinh người kia, và mình hướng thức chính mình thấy rằng mình đẹp, mình thấy đầy khác, và mình coi thương người khác, mình được sự chiêu mạng. Một trong những điều chiêu mạng là sắc đẹp nó làm cho con người chiêu mạng. Ngay cả bản thân của mình mà đi xe mới, mặc bộ đồ đẹp, hay là mình có cái gì đó mình tốt, tự nhiên cũng hãnh diện người khác. Cái chiêu mạng đó là cái gì mà nó ăn sâu cắn chặt ở trong lòng của mình. Thì ở đây cái pháp quán tưởng về thân, quán tưởng về bất tịnh sẽ giúp cho chúng ta vượt qua điều đó. Với thân thể như vậy, ai là nghĩ đề sao, hay kinh nghiệm người khác, thì kẻ không thấy gì. Nếu mà mình thấy cái thân mình như vậy rồi thì nó giúp cho mình diệt trừ được cái lòng chiêu mạng. Bởi vì trong cái bài kinh Vô Ngã nó nói là những người các tỳ kheo sinh nên sắc quẩn nào dù trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tệ, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, các sắc ấy chỉ là sắc thôi. Các con nên nhận thức bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy. Đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Thì cái không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta, thì đó cách rất là ngã sở và mạng tùy duyên. Mình thấy cái lòng hãnh diện, cái sự tự kiêu tự hào về bản thân. Và nếu mà mình thấy được cái thân của mình nó bất tịnh, thân của mình nó cũng giống vậy thôi, nó giống như thôi. Mình nói cho nhiều, mình nghĩ thế này thế khác, nhưng mà thật đôi khi người ta rất là hãnh diện về con mắt của mình đẹp người khác, mặt của mình đẹp người khác, làn da người đẹp người khác, thì cái sự hãnh diện nó có tác dụng là chúng ta tạo gọi là ấu trĩ, là trẻ con, hay là ở đây tiếp tục dùng cái chuyện từ là với thân thể như vậy, ai là nghĩ đề cao hay kinh nghiệm người khác thì sẽ không thấy gì. Tức là một người mà có trí, một người mà có tuệ quán, người có tu tập đó, thì không đến nỗi mà thấy cái gì nó quá nặng nề, quá hãnh diện về chính mình, thì điện nó đồng cái hệ tánh. Thì thứ gì ở trong bài kinh này đó là chúng ta có thể phân chia ra như vậy là sáu bài kệ đầu, sáu bài kệ đầu nói về cái cách mà chúng ta nhận diện thân, nhận diện thân như là một bộ xương được ràng rệt, được vận hành bởi gân và xương, hoặc đi hay là đứng, hoặc ngồi hoặc là nằm, hoặc co tay giữ tay, như vậy thân di động ràng buộc với xương gân. Và cái đoạn thứ hai nói về cái đẹp của chúng ta chỉ là một cái lớp rất là mỏng của da ở bên ngoài, và chẳng những cái da bên ngoài làm chúng ta đẹp, mà do cái trang điểm cao chút, thật sự ở bên trong chứa đầy những vật thể bất tịnh. Ghép hoa với da thịt, thân được da che đậy, di tập không thấy rõ. Mình thấy da ngoài trắng mịn đẹp thì mình không thấy rõ. Trong một bụng chứa đầy cục gan và mặt đáy, quả tim và bụng phổi, cả thận và tỳ tạng. Cái này nó hơi lớn cục tim rồi. Thực ra thì nói trên tiền cái lực của ngũ tạng của chúng ta, nước mũi và nước miếng, mồ hôi và nước mỡ, máu và nước cấp xương và bạch huyết cầu. Rồi thứ gì những bài kệ đó nói thì một cái bao da thì chứa đầy những cái bất tịnh,
Và đoạn cuối tiếp đó thì cửu khiếm, cửu khiếm khi bị đất nằm từ chính nguồn nước này bất tịnh luôn tuôn chảy, từ mắt đồ bẩn chảy, từ tai đồ bẩn chảy, từ mũi nước, từ nước mũi, từ lỗ mũi, từ miệng có khi chảy, chảy mật và những dịch từ thân mồ hôi bẩn. Chúng ta đã đến sự bài tiết của cửu khiếm. Rồi Đức Phật ngài đưa chúng ta đi xa hơn, là khi mình chết rồi đó thì cái thân thể chúng ta nó không giữ nguyên trạng hoài, nhất là nó không được để trong đông lạnh hay là phòng lạnh, hay là nó không được chích bọt phim thì điều trị nó rất là dễ, rất là mau. Khi bị chết nằm xuống phòng lên và thanh phẩm quăng bỏ trong nghĩa địa, bà con cũng đối hoài, đâu ai thương người thân mình ôm cái xác hoài. Lâu lâu chúng ta cũng nghe trường hợp lạ là có người giữ xác người thân hoài, nhưng mà hầu như tất cả là chết rồi thì hoặc là đem chôn, hoặc là đem bỏ trong nghĩa địa, hoặc là thế này thế khác. Người ta chỉ làm sao cho dấu ghém, làm cho mai táng, hỏa táng, địa táng, thị táng, điểm táng, làm cho tống táng cái thi hài, cái di thể. Và chúng ta thường rất là cảm thấy mình là người có nhiều cái sự hãnh diện, nhiều cái nguyên lực, thì chúng ta mới thấy được là khi chết nằm xuống chó giả can đến ăn, chó sói là cung cùng quả diều hâu đến ăn, và cùng những loài hữu tình khác dầu đổ tìm leo, thì chúng ta thấy cái thân của mình mà cao quý quyền thành hết xa lửa, mà cái chết thì thực sự cái thân không ra gì hết. Được nghe lời Phật dạy thì có trí tuệ dễ luyện phi thân, thấy thân đúng như thật. Và ở đây mình không có cao trước, không có tô hình trước luật, trước luật mình không có phải là đặt vấn đề đó, nó sẽ là chỉ nhìn nó chỉ là thôi, mình nhìn đúng nó ra sao, nhìn nó như vậy, đó là lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta chỉ dạy con đi thế nào kia vậy, kia thế nào đi vậy, đối với thân trong ngoài từ bỏ mọi đồng dụng. Cái khó của người tu quán thân là làm sao thấy được thân mình rồi cũng sẽ như vậy. Dạ, thân mình rồi chứ mình thấy sắp chết, mình hiểu thân mình rồi cũng sẽ như vậy. Thấy một người bệnh thì mình nghĩ là thân mình rồi nó cũng bệnh như vậy. Mình có cái tính là kêu bạn là mình thấy ai đó chết mình nghĩ là mình sống hoài không có chết. Mình thấy ai đó bệnh mình thấy hoài mình sẽ khỏe hoài không có bệnh. Mình thấy ai đó già mình kinh nghiệm, mình nói người đó là già, đi chậm chậm có khi cười chê họ, nhưng mà rồi mình cũng già như vậy. Dạ. Đôi khi mình sống cái thân mình như vậy nhưng mà mình nghĩ là mình tốt, mình tạm gọi là ngon lành hơn người khác, nhưng thực sự không ai ngon lành, ai giống nhau thôi. Thân này với hai chân bất tịnh và hôi thối, đầy xác chết chảy nước lại được diễn lên liên. Hồi nãy chúng tôi nói với con mà nhìn ta sẽ chỉ thể nghĩ điều đóng xương sẽ chắc có nhiều khổ sâu. Sau cùng bài kể sau cùng là bài kể mà hay thứ gì. Nếu chúng ta cũng thường có cái cao đạo, thường có cái kiêu mạn, thường có lòng tự ái tự hào giống như vậy, thì chúng ta nhớ như vậy. Với thân thể như vậy, ai lại nghĩ đề cao hay kinh nghiệm người khác, người kẻ không thấy gì. Thật ra cái thái độ kinh nghiệm coi rẻ người khác, rẻ rúng người khác, hay là quá tự cao về chính bản thân của mình thì nó vốn dĩ là do mình không hề biết. Cái thực sự mình biết rồi thì nó vậy thôi. Thì đại khái cái ý nghĩa của bài học của hôm nay là như vậy. Thì chúng tôi xin thưa quý vị là lấy ra bài kể này thì được sự tập truyền giảng trong nhiều ngày với chi tiết hơn. Nhưng mà chúng tôi muốn dành cho tất cả nhiều để giảng cho hết bài kinh này, bởi vì như vậy nó sẽ dễ cho sự tập giảng sư, sự tập truyền trong bài học kế khi mà trở lời giảng dạy, chứ không phải tiếp nối, nó không có liên lạc tư tưởng của mình. Chúng tôi sẽ dừng lại tại đây. Và bây giờ thì thứ gì chúng ta bước qua phần thảo luận của chúng ta. Hôm nay thì chúng ta có trong rung là đại biệt pháp tính, sự tỏ tự xuyên, sự tỏ pháp tính. Không thấy thiệu bảo rằng thế là thiệu bảo rằng sẽ buổi sau. Thì mấy đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay thì xin được sự tỏ pháp tính. Không biết sự tỏ tình có bạn sức máy và có cần biết gì không? Nếu được thì xin thiệu bảo pháp tính trả lời cho câu hỏi số 1. và tốt bánh. Chúng tôi không hiểu sao mà quý vị đường truyền nhỉ? Hình như nó có hai vùng là lúc mà sự tỏa tuyệt siêu nghe rất là rõ và nói rất rõ đó chị. Nếu mà sự tỏa hóa tinh thì sự tỏa thì nghe không rõ, mà lúc sau này sự hóa tinh nghe rõ thì sự tỏa tuyệt siêu lại không nghe không rõ. Sự tỏa hóa tinh chúng ta thấy một điều là có những cái pháp tu tập mà chúng ta ngại nói, chúng ta không thoải mái, ví dụ như về sự chết hay là về quán sinh bất tịnh, hoặc giả là chúng ta đi về tử thi chẳng hạn. Những pháp tu này chúng ta tạm gọi là thuốc đắng, rất là đắng, và nhiều người trong chúng ta không có thoải mái khi mà nghĩ tưởng đến điều đó. Bây giờ chúng ta đưa ra một cái đơn cử thôi, là có cách nào đó và từ đó pháp tân nghĩ rằng mình có thể khiến cho người khác thấy rằng đó là điều lợi ích, đó là điều nên thực tập, nên quán tưởng. Tại vì ngày hôm nay thì chúng tôi nói lỗi thực tử là đa số quý thầy thường đi theo cái chính sách gọi là mỹ nhân, tức là nói cái gì mà con thích, nói gì chúng ta thích nhé. Và những cái điều như vậy thì thực sự chúng ta không có thích, không thích là được, thì chúng ta nói lên. Thế bây giờ xin hỏi sự hóa sinh là cái kinh nghiệm của sự gọi là một vị giảng sư, một vị tu sĩ đó, thì làm cách nào mà để có thể giới thiệu, hướng dẫn, khuyến khích những người có mặc cảm với những pháp môn như vậy đó để khi thực hành điều đó, xin thầy thưa vâng.
Dạ, Nam Mô Bức Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sơn Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Gia Pháp và Tâm Chúng. Kính đảnh lễ Dạ, quý vị có nghe rõ không vậy? Dạ, bây giờ quý vị có nghe được không? Dạ, kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Thích Chính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiện nam tín nữ. Thật sự ra thì con nghe đó thì cũng lúc được lúc không. Cũng may là khi nãy là thượng tọa vừa đặt câu hỏi thì con nghe được khúc đầu. Nhưng mà khúc sau thì cũng không nghe rõ lắm. Dạ. Thì như vậy thì cái việc ảnh hưởng chung của cái đường truyền này, vị nào cũng bị như vậy ít nhiều quá. Thì hôm nay là cái đường truyền rất là dạ, quý vị nghe rõ chưa vậy? Dạ, theo con nghĩ cái điều này đó. Dạ, quý vị có nghe lại chưa vậy? Thấy bị rất là bài. Đó, dạ. Theo vấn đề này thì con nghĩ rằng cái pháp môn tu tập đó thì mỗi một người thích ứng theo một cái đề mục cái đề tài mà mình tu tập, cũng như là có người quán về bất tịnh, có người quán về vô thường, có người quán về những cái pháp môn này hoặc pháp môn kia để mà mình làm sao cho cái nội tâm của mình nó có thể nhàn chán ly tham được. Thì một trong những cái vấn đề mà gọi là cái đề tài, là cái đề mục mà cái người tu tập đó là quán về thân bất tịnh, hay là như là thường gọi đã nói khi nãy, hoặc là quán về bất tịnh, hoặc là quán về sự chết, vân vân. Thì cái điều đó nó thật sự ra thì con người của mình á, cái bản năng tự nhiên của chúng sanh phàm phu đó, thì lại ưa thích theo các cái dục, theo các dục. Cũng như là trong kinh Pháp Cú Phật dạy là tâm khó nắm khó biết đó, quay cuồng theo các dục đó, thì có nghĩa là tâm của mình hướng đến các dục, mà tâm hướng đến các dục đó thì mình lại ưa thích những cái gì mà mình nghĩ nó như là cái điều mà đẹp nhất để mà mình thích thôi. Ví dụ bây giờ đó, Phật dạy mình là quán người vô thường, nhưng mà mình thì thích về cái những cái gì nhìn nhận là bằng cái sự thường của mình, hoặc là Phật dạy quán cái thân bất tịnh, nhưng mà mình thì thấy cái thân lúc nào cũng tịnh, thấy cái nào cũng đẹp, để nhìn trên cái quan điểm, cái khí chất, hoặc là do cái dục thủ của mình, cho nên là mình nghĩ lúc nào cũng là cái đẹp hết á, nhìn ai cũng thấy đẹp, nhìn cảnh vật nào cũng thấy đẹp, cho nên là mình ít muốn nhìn những sự vật là như là quán về thân bất tịnh. Nhưng mà bây giờ đó thì rồi đối diện trước cái diện mà thân mà bất tịnh á, thì mình cũng không muốn nhìn nó, tại vì nói những điều đó đó, nó tại vì cái tâm như chúng tôi đã thưa khi nãy đó, là cái tâm mình một người phàm phu thì hay có cái khuynh hướng đối với các dục, cho nên là nói đến cái gì mà nó cái đề, cái pháp mà Đức Phật này dạy là nó giống như cái phương thuốc để điều trị lại ngược lại thôi, để nó trị bệnh. Như ta được biết đó là cái ông bà mình nói là cái câu là thuốc đắng thì giả tật, nhờ cái thuốc đắng mới trị bệnh. Mà để mình để ý chung các cái vị thuốc á, dường như là có cái vị đắng hết á, gần như là có vị thuốc nào cũng đa số là các vị thuốc có cái vị đắng. Chúng tôi có nhớ ngày xưa mà cái thời mà khó khăn ở tại Việt Nam á, mình cái gì cũng uống chí ninh, cảm sốt gì cũng đem uống chí ninh, thì cái thuốc chí ninh này nó đắng này, giống như cái lá cây mà nó ngày thay nghiền rồi nó dập thành viên để cho mình uống thôi, nó đắng nè chị. Thì cái việc đó nghĩ rằng nó là con người mình lại mình ăn cái chất gì mà mình thấy ngọt thì mình dễ chịu, nhưng mà đắng là lại sợ nó khó chịu. Thì cũng như vậy đó, là cái việc mà Đức Phật ngày dạy về cái tu, mà về cái pháp mà nói về cái thân bất tịnh thì mình ít muốn nói tới, và ít có muốn ai muốn nhìn nhận mà bàn luận về tới việc đó. Tại vì trong cái khuynh hướng chung của phàm phu thì ai cũng cũng biết những cái điều đó, rồi Đức Phật ngày dạy vậy, nhưng mà rồi cũng không có khó có thể chấp nhận được như vậy. Thật sự ra thì có những cái mà mình cần phải tu tập mà thôi, tu tập mà thôi. Hoặc là nói đến cái việc mà quán đến cái tử thi, cái sự chết thì chẳng hạn, thì ai mà nói cái sự chết thì đang sống như thế này mà nói là sự chết thì ai cũng muốn sống mà. Ngay cả những cái người mà sắp sửa chết, mà sắp sửa lâm chung mà họ còn muốn sống, chứ đừng nói tới cái người mà đang sống khỏe mạnh như vậy mà lại nói tới sự chết thì rất là ngại vấn đề đó, rất là sợ, rất là ngại. Người ta đẹp mà nói là người ta xấu, hay nói người ta bất tịnh, rồi cái người mà đang sống như thế này mà nói sự chết thì lại là ngại vấn đề đó, lại sợ vấn đề đó. Hơn nữa mình đối diện trước sự chết là mình lo sợ lắm, lo sợ lắm. Cho nên là Đức Phật này dạy những cái điều mà quán về sự chết á, để là cho chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái thân của chúng ta, cái xác thân của mình á, nó ngắn ngủi, nó vô thường, nó biến đổi, nó không bền vững á, mình thấy rõ như vậy. Cho nên là mặc dù mình mới thấy đó nhưng mà rồi đó thì phút chốc mình lại ra đi rồi, thì mình quán vô thường như vậy để đối diện trước cái sự ra đi như vậy, mình vững tâm hơn, mình không có lo sợ, và mình nghĩ cái chuyện gì nó đến, nó đến thôi. Quá cái sự vô thường như vậy, cho nên đối diện trước sự chết, đối mặt trước sự chết, mình không lo sợ, mình không sợ hãi, và mình phải quán rằng sự chết nó kề cận với mình, cho nên là mình phải tích cực tạo các cái công đức thiện sự làm hành trang cho mình, bởi vì chỉ có những cái điều đó mới làm cái hành trang cho mình tốt thôi. Còn cái người nào thì ai sinh ra đời cũng phải chết thôi, rồi quán về vô thường, quán về sự khổ, cái quán về bất tịnh, để cái tham tâm của mình đừng có ham, đừng có tham tâm, bởi vì một trong những cái sự thực chất thân thuộc đó là chấp đến cái tự ngã của mình, lúc nào mình cũng không có muốn bỏ cái thân của mình, và lúc nào mình cũng muốn thích thú với cái thân của mình, và mình muốn trao chuốt với cái thân của mình bằng cách này hoặc cách khác. Cái người mà nghĩ như vậy đó thì đó là cái sự ràng buộc rồi, đó là cái sự ràng buộc rồi. Cho nên là để mà mình bỏ đi những cái mặc cảm đó, những cái điều mà mình thường nghĩ như là một cái thuốc mà nó đắng và người ta không ai ưa, thì mình nghĩ rằng là cần phải tu cái pháp này để đối trị lại thôi. Tại vì cái khuynh hướng của phàm phu rồi chúng tôi đã nói đó là khuynh hướng theo tham dục, do các dục nó quay cuồng, cho nên là mình thích cái gì nó cũng đẹp, thích cái gì nó cũng mỹ miều, thích cái gì nó cũng tốt đẹp hết. Nhưng mà bây giờ nói đến cái thân bất tịnh là mình thấy nó chối liền, nó chối, nó khó chịu liền. Nhưng mà cái đó giữa cái thiện pháp và cái ác pháp thì nó khác nhau rồi. Thì khi nào mà mình có tu tập đó, thì mình mới phát quán thấy là quả thật là cái thân này nó bất tịnh, để cho cái tâm mình á, cái tâm tham của mình á, nó có thể giảm bớt lần đi. Vì chỉ có cái quán bất tịnh thì mình mới có thấy rằng là cái tâm tham nó mới có thể là giảm đi, bởi vì mình nhìn cái theo cái chế định mà thân đẹp và đẹp như thế này, đẹp như thế nọ, đẹp theo cái chế định của mình thôi. Có người định nghĩa cái góc cạnh, cái khía cạnh, góc cạnh của thân thể rồi là ở đẹp ở cái này, con mũi, lỗ mũi, con mắt, hay là dáng đi, mái tóc, rồi tất cả những điều đó mình định nghĩa theo cái chế định. Nhưng mà sự thật ra thì tất cả các cái đó nó cũng là tứ đại, cũng trong tứ đại mà thôi. Cho nên là nó cũng là bất tịnh, bất tịnh, quán bất tịnh để hạ bớt cái lòng tham, mà quán về sự khổ hay quán sự chết chóc để đối diện trước sự chết chóc, đừng có nuối tiếc với cái sự sống còn nữa. Mình không phải là hủy bỏ cái thân này, mà cũng không phải là mình ưa thích cái thân này quá đáng. Một khi là cái khi mà mình có quán được như vậy đó, thì chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái cách mà mình có quán, dù mình có nhìn nhận nó là vô thường hay là nhìn nhận là bất tịnh hay không bất tịnh, thì cái chuyện nó cũng là vốn nó như vậy rồi. Ý chúng tôi muốn nói là cái bản chất của nó là vậy, do là cái thân của chúng ta nó vốn là bất tịnh rồi, cho nên là dù sao nhìn góc cổ cạnh nào, trẻ hay già, chưa bệnh hay đã bệnh, thì chết hay chưa chết, thì nó cũng có cái tính chất bất tịnh trong đó rồi. Cho nên là quán như vậy là quán chính cái thân của mình, để cho nó cái tham tâm của mình nó giảm bớt đi. Thì Đức Phật này dạy những điều đó theo chúng tôi nghĩ rằng cũng là cái đề tài tu tập rất là quý, và rất là quý mà rất là hữu hiệu, hữu hiệu cho cái người mà có cái khả năng suy quán như vậy, và cũng là một cái đề tài để cho cái vị hành giả tu tập đạt được cái kết quả hạ bớt cái lòng tham của mình, cũng như là sự nuối tiếc, sự nuối tiếc, sự ái tham đến sự hiện hữu ở trong tương lai. Vì mình có nhìn nhận bằng sự thật của nó, hay là mình không nhìn nhận thì sự thật nó vẫn là sự thật thôi. Mình có nhìn ở bên ngoài cái da lên trơn láng nó làm sao nó được bao phủ, mình cố tình mình che đậy nó đi nữa, hay là mình cố tình không muốn nhìn nhận nó, thì nó ở bên trong nó cũng là như vậy rồi, nó cũng là bất tịnh rồi. Củ khiếu nó bất tịnh rồi, máu mủ rồi, giống như trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng Xe dầu trang sức còn hư hoại, thân có sao tia cũng yếu già. Thì cái thân của mình có sao tia, mình có che đậy như thế nào, mình có chăm sóc nó như thế nào, thì có lúc mình cũng phải yếu già và mình phải bị chết thôi. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là cái mặc cảm mà với cái mặc cảm là xấu xa, cái điều đó không cần thiết. Mà trong khi mình thấy rõ với những cái điều gì mà mình cần phải tu tập, bởi vì những cái sự hiện khởi đó là những điều mà chúng tôi nghĩ rằng nó làm cho mình phải có cái đời sống đừng có tham đắm, đừng có tham đắm. Còn cái mức độ của cái người tu tập ở như thế nào đó, thì như vậy là cái người mà mình nhìn nhận bằng cái sự thật, thì tùy vào mình để mà mình có được cái sự nhìn nhận rõ bằng và bản chất thật của cái pháp bất tịnh, cũng như là cái pháp về sự khổ, hay là quán về cái sự chết. Đây là như vậy. Thì đây cô xin được có cái ý để chia sẻ liên quan ở đây. Qua câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu, con xin thỉnh thượng tọa trả lại. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Sau khi chương trình sự đoàn tình, để đi có tính nha, không biết để có tính có bật ở trước máy không? Dạ. Để nói tính thì thường có nhiều người đi ra nhà quà thì hay sợ ma, hay đi đến chỗ nào mà có xác chết thì sợ ma. Có một vài phụ nữ thắc mắc là không biết rằng những vị tu tập mà hay đi đến tha ma bồ địa hay quán tử thi thì có dễ bị ma nhát không? Câu hỏi này nghe vô, nhưng mà để đến đây có thể chỉ cho một vài cái thông tin là mình ta nói đi đêm với thì gặp ma, nhưng mà nếu mà có dữ thi có dữ gặp ma không, thì tình sự tỉnh đây thì có thể.
Năm một mươi hai tháng, con là xuân thành kính, tỉnh sự tỉnh sự trưởng, sư phụ tự siêu, thượng tọa Nhật Bản, thượng tọa Pháp Tăng và Đức Minh Hằng cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào những cô tu nữ cùng các vị thiện nam tu nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nói về quán tự thi có dễ bị ma ám hay không, thì ở đây thì nó có cái điều người có người cũng có người thì cũng dễ bị ám, nhưng mà có người thì cũng rất là khó, mà cũng có người rất là khó. Tại sao mà chúng tôi nói về cái điều này? Thì kính thưa thì ở trong chú giải Sứ Mật Giá Thanh Tịnh Đạo có dạy cho chúng ta rất là kỹ về cái vấn đề này. Đối với một người mà tu tập về quán tử thi đó, thì cái vị ấy khi mà đi từ chùa đến nghĩa địa, cái vị này phải để ý cho kỹ, ví dụ như là đi bên đường nào, tới ngã đó, ngã ba, rồi ở gần ngã ba đó mà có một cái chõm đá, hay là một cái gốc cây, hay là một cái gì đó, nói chung là ở trên cái đường đi đó, chúng ta phải có cái sự định hình nó kỹ. Thì khi mà đọc kỹ thì chúng ta thấy rằng là tại sao mà như vậy. Thì tại vì có những vị khi mà quán tử thi xong rồi, cái mình đi về cái mình nhìn cái gốc cây, cái mình có cái hình dung ra là giống như cái tử thi, hoặc là mình ví dụ như mình nhìn cái gốc cây nó nằm một cái khúc cây nào đi, nó nằm ở giữa đường, thế chúng ta tại vì do hồi nãy đó cái vị hành giả nó nhìn cái tử thi đó quá nhiều, rồi bây giờ đi về đó cũng nhìn cái khúc cây nó đang nằm á, nó cũng giống như là cái tử thi. Thành ra nó ở trong chú giải mới giải thích mà mới chỉ cho chúng ta cận kẽ kỹ càng là chúng ta phải định hình ở trên cái đường đi của chúng ta, hoặc là ở gần tử thi. khi đó nó có cái chỗ đá, hoặc là nó có khúc cây, hoặc là nó có gốc cây này kia đó, thì để chúng ta định hình kỹ. Thành ra khi mà chúng ta về đó, thì nếu mà chúng ta gặp cái điều đó, chúng ta có một cái tự hình dung nó giống như là một cái tử thi đó, thì lúc đó chúng ta nhớ lại là hồi chiều mình đi ngang qua cái chỗ này nó có cái gốc cây nó nằm như vậy, à, nó nằm như vậy. Thành ra là mình nhớ lại được như vậy thì lúc đó mình không có bị giật mình. Thì chúng ta bị cái điều này là thật sự ra chúng ta rất là dễ, à, chúng ta rất là dễ gặp cái điều này. Ngày xưa đó, chúng tôi khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi nhớ rằng là có một đêm đó chúng tôi ngủ ở nhà ở trên một cái bộ dáng, rồi ở cái bộ dáng rồi trước thường thường đó là cái ở trên cái trước mặt của chúng tôi đó, khi mà chúng tôi nằm ngủ xuống đó, thì mình nhìn lên đó là một cái bức tường, à, đằng trước mặt của chúng tôi là một cái bức tường. Thì quý vị biết rằng là khi mà đi vô ngủ đó, thì thấy cái bức tường thôi. Thì rồi khi đó chúng tôi nhớ rằng là thân phụ của chúng tôi là ba của chúng tôi đó, không biết rằng là ông về hồi lúc nào. Mà khi mà ba của chúng tôi rất là kỹ, thì có nghĩa là ông về cái ông thay quần áo ra, thì cái quần á thì ông móc vào cái móc đồ, rồi cái áo á thì ông cũng móc vào cái móc đồ luôn, xong rồi ông mới treo lên ở trên cái bức tường. Rồi treo lên cái bức tường á, rồi ông cũng để cái nón, ông móc cái nón lên ở trên cái móc áo đó. Thì quý vị biết rằng khi mà chúng tôi ngủ nửa đêm chúng tôi giật mình dậy á, chúng tôi thấy là nguyên một cái người nào đó đội nón mà đứng ở chỗ cái bức tường mà trước mặt mình. Thì quý vị biết rằng chúng tôi sợ quá mà chúng tôi nằm, chúng tôi cứ xoay vòng tròn cái con người mình, giờ mình không biết né đâu hết, mình run, mình quảng sợ quá. Nhưng mà lúc đó thì chúng tôi chợt tỉnh lại, là chợt tỉnh lại mình ngó kỹ là không phải là do cái áo với cái quần á, à, vừa móc ở trên một cái móc, à, rồi máng lên ở trên tường, rồi ở trên tường nó có một cái cây đinh nó ló ra, rồi máng cái nón vô nữa. Thành ra khi mình ngủ mình mơ màng, trong cái lúc đó mình mở mắt ra trong cái sự mơ màng á, thì mình nhìn y như là một cái người nào đó đang đứng ở một cái bức tường đó. À, đang đứng ở một cái bức tường, thành ra làm cho mình có cái sự hoảng sợ. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về những cái điều này là do có khi cái bị ma ám trong cái trường hợp này, cái thứ nhất là do nhiều khi cái trí của mình, hoặc là cái phải nói rằng là nếu mà nói đúng ở trong cái diệu pháp là do cái tưởng của mình nó quá, cái tưởng của mình nó quá mạnh, thành ra cái tưởng của mình quá mạnh, thành ra lúc đó mình nhìn vô cái gì mình cũng tưởng đó là cái tử thi, hoặc là mình nhìn vô một cái gì đó mình cũng tưởng đó là một cái bóng, hoặc là một cái hình ảnh ma quá. À, thì ở trong cái trường hợp đầu tiên này á, thì không phải là cái trường hợp ma ám, à, không phải là cái trường hợp ma ám. Rồi có một cái trường hợp thứ hai nữa ở trong cái câu thảo luận này, mà chúng tôi muốn đưa ra hai trường hợp. Có trường hợp đầu mà chúng tôi vừa nói á, thì cái trường hợp này là không phải là ma ám, nhưng mà do cái tưởng của mình nó mạnh quá, à, cái tưởng của mình nó mạnh quá, thành ra mình hình dung lại cái điều đó, mình gặp cái gì mình cũng tưởng là cái xác chết, hoặc là mình tưởng là ma đó, thì cái điều này không phải là ma ám. Còn cái vấn đề thứ hai đó là cái trường hợp ma ám nó có, ma ám nó có cái gì, à, cái trường hợp ma ám á, tại sao mà chúng tôi nói có cái gì? Thì ở trong chú giải xuất tiếng mắt cá, khi mà dạy cho một người mà quán tử thi á, thì khi mà mình đi quán tử thi á, cũng phải cầm theo cái cây gậy, à, cầm theo cái cây gậy là quán đánh nhau, à, không phải là phòng thủ gì hết. Nhưng mà khi mà cái người mà quán tử thi á, phải có một cái cây gậy. Khi mà chúng ta đứng, chúng ta quán tử thi đó, thì không biết là do cái nguyên nhân nào đó, do gió mạnh hay là do một cái gì đó, mà cái tử thi nó bật dậy. À, cái tử thi nó bật dậy thì nó sẽ ập vào ở trước mặt của mình. Thành ra đó, lúc đó mình có cái cây gậy đó, thì mình chỉa lại ra trước đó. À, ở chúng tôi nhớ rằng là hồi lúc trước đó, chúng tôi đọc ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo cũng có nói như vậy. Rồi chúng tôi lúc mà nghe sư trưởng giảng và giải thích tứ thì nó bật lên, nó bật lên nó thì nó sẽ đè mình, hoặc là nó sẽ trúng mình. Đó, thì cái trường hợp đó là chúng ta phải cầm theo cái cây dần, khi mà chúng ta chỉ hơn cái là nó sẽ bật trở xuống rồi. Đó, mà chúng tôi nghĩ thì thật sự ra nha quý vị, nếu mà những người nào mà đi tu tập mà quán tử thi, mà giờ thì mà ra chỉ thì mà đứng mà quán tử thi, phải nói rằng những người này cũng rất là phản lạc, rất là như là mạnh dạng. Chứ bây giờ mà quý vị nghĩ đi, bây giờ mà kêu mà mình ra nghĩa thì với cái trời đêm nó tối như vậy, rồi mưa gió nó lạnh nó rung, nội mà mình nghe cái tiếng lá nó rột rẹt thôi, cái tâm của mình nó sẽ bị chao động liền. Đó, thì cái trường hợp này là chúng ta phải cầm cái cây dậy, chúng ta chỉa rung cái là cây tử thì nó bật xuống. Rồi cũng có cái trường hợp ở trong kinh á, là quý vị thấy rằng á, tại sao mà chư tăng mặc y á, là phải có cái sự chú quyền và phải được gọi là cái vải mà quan bỏ. Thì ở trong thời xưa đó, các vị sư á, cũng đi đến những cái bãi tha ma để lấy cái vải mà người ta bó vô cái tử thi, bó vô cái thân người chết á, người ta quăng ở đó, thì mình lấy cái vải đó để mà mình về mình giặt rồi mình nhộm rồi mình ráp mình may lại thành cái bộ y để mà mình mặc. Thì cũng có một vị thì khu khi mà đi ra cái bãi tha ma đó lấy cái miếng vải của cái tử thi đó thì bị cái chúng sanh mà làm phi nhân á, ở trong kinh gọi là phi nhân á, nó dí cái vị thì khu đó chạy về cái kỳ viên tỉnh xá luôn đó. Thành Nam cái vị biết đó, hồi lúc chúng tôi mới vào tu cũng vậy, ở trong chùa tối mưa như nè, nó vắng sợ lắm quý vị, tối mưa vắng mình rất là sợ. Rồi chúng tôi nghe nói rằng là khi mà mình bị ma dính, mình chạy lên tới đó thì nó không có dám lên, tại vì ngay chỗ si ma người ta chú nguyện chưa tăng rồi. Thì hồi đó khi mà mới tu thì rất là sợ ma, trong những cái đêm mà mưa gió là sợ lắm, nhưng mà cái thế mình lúc nào mình cũng thủ, có gì là chạy lên chính điện liền đó. Nhưng mà bây giờ thì quý vị biết rằng là chạy đâu cũng có thoát đó, giờ mà thí dụ như mà bị ma nó dính á, chạy đâu cũng có thoát đó quý vị. Chỉ có lúc đó mà chúng ta đủ bình tĩnh ở trong tâm á, chúng ta niệm phật đó thì lúc đó tâm của mình nó sẽ bình tĩnh lại thôi, chứ không có chỗ nào mà mình chạy được hết. Chúng tôi cũng lạ những lần có những người Phật tử á, tội nghiệp, người ta ngủ ở trong chùa đó, có mấy lần có những người Phật tử đó, người ta bên Bắc Tông đang ngủ ở trong chùa chúng tôi á, là người ta bị không biết cái gì đè họ đó, thì họ nói là ma, thì mình cứ nghe là ma, thì họ nói là gặp cái người đó đè họ vậy đó, mà cứ ôm giỡn họ biết, mà họ rất là sợ. Rồi họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái con ma đó nó không thả họ ra, nhưng mà hãy mà họ niệm bút thôn, bằng ma nó thả xuống. Quý vị biết rằng lúc đó họ điện thoại chúng tôi á, họ nói họ khóc, họ nói ma trong chùa thứ gì mà không niệm A Di Đà Phật nó không thả ra, mà hãy mình niệm bút thô là thả ra. Quý vị biết không, người ta khóc, người ta vừa điện thoại mà người ta nói với chúng tôi gì đó, ma ở chùa này rất là ngộ, niệm A Di Đà Phật không thả ra, mà niệm bút thô là nó thả ra. Mà khi mà người ta nói với chúng tôi á thì thật sự người ta đang hoảng sợ mà người ta khóc luôn. Nhưng mà tại vì người ta nói câu đó chúng tôi nghe chúng tôi mắc cười, chúng tôi mắc cười quá. Cái chúng tôi cười, người ta mới nói rằng là người ta bị ma nó ám vậy đó, người ta sợ mà kể cho sư nghe. Mấy sư mà sư còn cười nữa, thì thường thường mới bị thấy là người ta ưa mấy quý vị trụ trì, hoặc là người ta ưa mấy quý vị những vị sư ở gần tận đó, để những vị sư này xuống để mà chia phước, người ta mới ngủ yên được cái đêm đó. Dạ, con nghĩ đấy, ma Nam Tông. Dạ, ma cũng ngộ, chúng tôi nhớ rằng hồi kỳ đó, mấy người Phật tử đó, người ta mét chúng tôi mà người ta nói một cách rất là giận, người ta giận cũng như là con ma này nó phải niệm đúng nó mới thả ra, niệm đúng cái câu đó nó mới thả ra. Đó, không biết quý vị còn nghe được không, sao cô Tịnh Hảo nói hết nghe rồi. Dạ. Thành ra ở đây thì ở đây thì chúng tôi nói gì nè, cái trường hợp ma ám á, là ở trong kinh á, thì có bắt gặp là cái đoạn đó là có cái vị tỳ khu đó lấy giải đó là bị nó dí về tới chùa thì nguyên tịnh xá luôn, là nó dí về tới chùa. Nhưng mà sau này chắc có lẽ khi mà có thực tập đại siêu á, chúng ta hỏi thêm cái phần này, tôi có chú giải không, tại sao mà nó dí về tới chùa, dí về tới chùa rồi phải không có, rồi lúc đó nó mới quay trở lại, nó không dám vô thì nguyên tịnh xá. Cái này chúng tôi cũng rất là thích, thích nghe giải thích thêm cái phần này. Rồi cái trường hợp có một cái trường hợp nữa, quý vị biết rằng là khi mà kết tập tam tạng sinh điển thì các vị trưởng lão cũng có cái sự bắt lỗi đại đức Ananda là tại sao không thỉnh Đức Thế Tôn là tống trọng kiếp, mà thì lúc đó thì quý vị biết rằng là ngài Ananda trả lời là do ngài bị ác ma nó che tâm, nó chi phối tâm của ngài rồi. Thành ra lúc đó ngài không có sáng suốt để mà thỉnh Đức Thế Tôn trụ thế ở hết trong một kiếp này. Đó thì chúng tôi kể ra hai cái trường hợp này, là hai cái trường hợp này là bị ma nó ám thiệt, bị phi nhân nó ám. Còn có cái trường hợp khác như hồi nãy chúng tôi đã trình bày thì không phải là ma nó ám, nhưng mà do cái tưởng mình nó mạnh. Dạ, con trả lời cái câu này, những thời gian nó cũng hơi lỗ rồi, thành ra con xin được tiếp lời con hòa tỉnh thường tỏ và các bạn trở lại sang một bức hai nhé.
Sao từ cái chuyện mà mình được tính, hồi nãy chúng tôi hỏi về chúng tôi quên là ở bên Việt Nam, giờ thì là sắp tối rồi. Trời tối ngồi nghe để cho tính như chuyện là không chỉ có nhiều gì không có ngủ được. Bạn sư tập thầy sư, không biết sư tổ có còn ở trước máy không? Nếu là sư tổ còn ở trước máy thì xin sư tổ có một phần chia sẻ với đại chúng. Chú ý thực sự dường như là sư tổ thầy sư không có mặt ở trước máy, thì cũng không nghe được lúc này từ đầu tới siêu, thì khó khăn ở trong việc nghe chúng ta nói chuyện. Thế thì còn vài phút sau cùng thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý Phật tử một bản tin. Bản tin này do Nghi Quan chuyển ngữ, nói về trường hợp một cái liên quan phim, cái vùng đời hội phim ảnh miếng điện, mà trong đó những cuốn phim của Hồi giáo bị cấm đón để những người thích đoàn. Bản tin này cho cô Liên Quan chuyển ngữ sẽ gửi đến quý ngài quý vị qua lời đọc của Vô Bậc Thích.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Phật Ma Ni, nam mô Tăng Thầy ạ. Kính lễ chư tôn đức tôi kính chào những thầy tổ trí thức thân thiết. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Hà Lập Luân và cô Hoa Nguyệt. Nam ngày 25 tháng 6 năm 2014, các nhà tôn giáo cực đoan đã thành công trong việc ép buộc ban tổ chức hội nghị phương ảnh nhân quyền của Miến Điện bỏ một tập phim tài liệu về tình bằng hữu giữa một Phật tử và một người Hồi giáo. Buổi đại hội phim ảnh lần thứ hai nhân quyền nhân phẩm giới thiệu 67 bộ phim, gồm cả 32 bộ phim thuộc địa phương, ngoại trừ bộ phim tài liệu dài 20 phút Bầu Trời Sầm Mở, bị loại ra bởi những nhà cực đoan do diễn ngôn của người Hồi giáo nhằm khống chế quốc gia Phật giáo Miến Điện. Bộ phim gây ra nhiều tranh luận này được thực hiện bởi những sinh viên trẻ ghi lại tình bằng hữu giữa một nữ Phật tử và một phụ nữ Hồi giáo trong lúc bạo động khống chế thị trấn Nekhitla năm rồi. Các bạn lưu trong xã Nekhitla đã giết 40 người và sự nổi loạn đã nhanh chóng lan tràn qua các xã lân cận. Chính phủ đã gửi liên lạc đến để ngăn chặn sự giết chết nhưng thất bại trong việc tránh bước sự căng thẳng giữa hai nhóm thiểu số Hồi giáo và đa số Phật giáo. một trong những người tổ chức đại hội phim ảnh giải thích bộ phim Màu Trời Rộng Mở được loại xa để tránh những xung đột thù oán giữa những người Yến Việt. Ông nói thêm, tình hình đất nước đã nghiêm trọng và các tổ chức nhiều không muốn tránh được trái lại người nào hoặc gây thêm chia rẽ trong xã hội. Một bài bình luận về bộ phim đã được lan truyền trên mạng khi đại hội phim ảnh khai trương vào ngày 15 tháng 6. Bài đó một tội các nhóm Hồi giáo đã tài trợ cho bộ phim để quảng bá Hồi giáo và cũng một tội các nhóm nhân viên đã thương người chống lại các Phật tử. Các nhà tổ chức đã nhận được những sự đe dọa qua phương tiện truyền thông xã hội báo rằng những người dân Miến Điện đang giận dữ và sẽ phá hủy rạp hát và giết vị đạo diễn nếu bộ phim được trình chiếu cho công chúng. Những nhà bình luận ẩn danh của phương cũng khuyến cáo họ sẽ khởi dậy một cuộc bạo động khác để chống lại sự kiện này. Đại hội phim ảnh nhân viên lẽ ra phải là bằng chứng của sự chuyển tiếp sang dân chủ của Miến Điện. Nó được trao tặng cho nhà Nobel Hòa Bình của Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi và cố tù nhân chính trị lâu dài nhất của Miến Điện và là biểu tượng hoạt động dân chủ là ông Yoon Yeol Choo. Đại hội phim ảnh được tạo dựng để khuyến khích sự đối thoại trong xã hội nhờ sử dụng năng lực của bộ phim mà tạo nên một lĩnh vực khích lệ nhân quyền. Với một nhân viên cũng muốn giám sát tiêu nhiều thì sự tranh luận qua bộ phim Bầu Trời Sọc Mở cho thấy sự chia rẽ nặng nề về chủng tộc và tôn giáo tại Miến Điện. Phản ứng của một số người Miến Điện cũng cho thấy sự tranh đấu cho việc tôn trọng nhân quyền tại Miến Điện còn phải trải qua một đoạn đường rất dài. Vì đại sứ Hoa Kỳ, một trong những nhà tài trợ cho đại hội, đã quy lỗi cho những sự đe dọa trên mạng đối với những nhà tổ chức. Đầu óc hẹp hòi sợ hãi này đã gây ra sự trái ngược với điều mà đại hội đã đề ra. Những ai tôn trọng chính nghĩa của đại hội này phải chống lại việc đe dọa, đàn áp ngôn luận và kiểm duyệt các nghệ sĩ. Thật đáng lo ngại khi Miến Điện đang từ từ mở rộng cho sự tự do ngôn ngữ, một số người dân và trung ương mạng thiếu trách nhiệm dùng nó để tạo ra thù oán và xúc phạm chủng tộc. Đây là sự thử thách cho cả chính quyền và các nhà nhân quyền, là những người nên thiết lập một cuộc vận động để đề cao tự do hòa bình và nhất là khoan dung. Bản tin ở đây vừa chấm hết. Nam mô Bụt Đại Giác. Còn kính thỉnh sư trở lại phần đường thoại. Kính thỉnh sư.
Kính thưa
Đại
Chúng, cảm ơn cô Di Quang đã tập trung rồi. Cảm ơn hữu cô Hắc Kiệt. Bậc Chí Tôn Đức Phật Tử Ký Đại Hữu là chương trình sinh hoạt hôm nay của rừng Phật Pháp Phú Đa Tâm Mạng đến đây đã qua mạng. Ngày mai này chúng ta sẽ có một đề bài giảng đó là Kinh Alavaka và vị giảng sư là Sư Thọ Đâm. Kính đại lễ sư trưởng, đại lễ Chí Tôn Đức thân chào và Đức Phật Tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một điều an lạc. Nam mô Bụt Đại Giác.
Tha thứ xa thứ lầm thai, con tịnh hảo, xin thay mặt cho đại chúng công dân, chúng con kính tri ân chi tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp cửa cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thân tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chi tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đại Giác.
Thank you.